Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 47. Ngày Sa-bát trước khi vào thành Jerusalem, bữa tiệc tại Bethany.
Bữa tiệc được chuẩn bị trong phòng trắng, nơi Giê-xu đã nói với các nữ môn đệ. Nơi đây toàn là màu trắng và màu bạc huy hoàng để làm cho sắc thái bớt có vẻ băng tuyết. Người ta đặt các cành táo và lê hay các cành cây ăn trái khác, trông trắng như tuyết nhưng có hơi phớt hồng, làm cho người ta nghĩ đến làn tuyết được phớt nhẹ bởi cái hôn của bình minh ở rất xa. Chúng được cắm trong các bình có bụng lớn hay các bình bằng bạc thon dài, đặt trên các bàn, trép, hộp hay các bàn nhỏ ở dọc bờ tường trong phòng. Các hoa tỏa ra khắp phòng một mùi đặc biệt của loài hoa thuộc các cây ăn trái, tươi mát, hơi đắng của mùa xuân chinh trong. Lazaro đi vào phòng ở bên cạnh Giê-xu, đằng sau họ là các tông đồ, từng hai người một hoặc tụ nhóm đông hơn. Sau cùng là hai cô em của Lazaro và Masamin. Tôi không nhìn thấy các nữ môn đệ, cũng không thấy mẹ Maria. Có lẽ các bà thích ở lại trong nhà chung quanh người mẹ đau khổ. Đã sắp hoàng hôn, nhưng còn mấy tia mặt trời đập vào các lá rì rào của các cây thốt nốt trồng thành một khóm ở cách phòng mấy mét, và vào ngọn của một cây nguyệt quế khổng lồ nơi các con chim tước đang tranh cãi trước khi ngủ. Ở bên ngoài các cây thốt nốt và cây nguyệt quế, và bên ngoài hàng dậu bằng cây hồng và cây lài, là các mảnh đất trồng linh lan, các cây hoa và các thứ cây cỏ thơm, các vết trắng rải rác trên nền xanh mềm mại của những lá mới trên các cây táo và lê nở trễ, trông giống như các lọn mây bám vào các cành. Giê-xu khi đi qua một bình cắm đầy các cành, người quan sát.
Chúng đã có những trái nhỏ đầu tiên, con coi, ở trên ngọn thì là hoa, còn ở dưới thì cánh đã rụng và bầu nhị cái đang phình ra.
Chính Maria đã muốn cắt chúng, nó cũng mang các bó hoa tới cho mẹ thầy. Nó thức dậy từ rạng đông, vì sợ một ngày nắng nữa sẽ làm hư các cành hoa mong manh. Con mới biết sự tàn sát này, nhưng con không bực mình như các đầy tớ nông dân. Trái lại, con nghĩ thật chính đáng để dâng thầy tất cả vẻ đẹp của sự tạo dựng. Thầy, vua vạn vật.
Giê-xu vào chỗ của người và mỉm cười nhìn Maria cùng với chị cô đang sẵn sàng để phục vụ như các đầy tớ, mang tới các chậu nước để rửa tay và các khăn lau, rồi rót rượu vào các ly và đặt các khay đồ ăn lên bàn khi các đầy tớ mang từ bếp lên, hoặc họ trao cho các cô sau khi họ đã cắt trên các bàn nhỏ. Đương nhiên là mặc dù hai chị em phục vụ tận tình mọi thực khách, các cô cũng săn đón đặc biệt hai thực khách thân yêu nhất của họ, Giê-xu và Lazaro. Phê-rô ăn một cách ngon lành. Có một lúc, ông nhận xét.
Coi này, bây giờ tôi mới nhận ra tất cả các món đều giống như các món ăn của người Galilee. Tôi thấy như đúng rồi. Tôi thấy như đang ở trong một bữa tiệc cưới, nhưng ở đây không có thiếu rượu như ở Cana.
Maria mỉm cười và lại rót cho vị tông đồ một ly rượu thơm màu hồ phách rất trong, nhưng cô không nói gì. Lại cũng Lazaro giải thích.
Đúng vậy, đó là ý định của hai em, đặc biệt là của Maria. Phục vụ một bữa ăn mà trong đó thầy có cảm tưởng là đang ở Galilee thì chắc chắn là tốt hơn. Rất tốt hơn. Chỉ có sự bất toàn là nó được làm ở nơi đây.
Nhưng để cho người nghĩ như vậy thì phải có Maria đồng bàn. Ở Cana, mẹ đã ở đó. Chính nhờ mẹ mà phép lạ xảy ra.
Giacobbe Anfe nhận xét.
Thứ rượu đó phải là thứ rượu trọng đại.
Rượu là tượng trưng cho sự vui tươi và cũng là sự sinh sôi nảy nở, vì đó là nước cốt của trái nho thụ tinh. Nhưng tôi thấy nó đã không sinh sản nhiều. Susan không có con.
Judas Iscariot nói.
Ôi, đó cũng chỉ là rượu. Nó đã làm sinh sôi nảy nở tâm hồn chúng ta.
Gioan nói. Ông luôn luôn có vẻ hơi mơ màng khi chìm ngắm trong tâm hồn ông. Các phép lạ Thiên Chúa đã làm, và một ảnh hưởng trong sạch lọt vào trong kẻ thưởng thức nó.
Nhưng cậu tin là Susan còn đồng trinh à?
Judas Iscariot cười hỏi.
Tôi không nói điều đó. Đồng trinh là mẹ của Chúa. Sự trinh trong chảy ra từ tất cả những gì mẹ hoàn thành. Tôi không ngừng nghĩ rằng tất cả những gì Maria làm đều trong trắng biết bao.
Và ông lại mơ, mỉm cười với một thị kiến nào đó, tôi không biết.
Đứa con trai có phước, tôi tin rằng lúc này nó không còn nhớ gì tới thế giới nữa. Các anh quan sát nó coi.
Phêrô nói khi chỉ vào Gioan đang xê dịch trên ghế nằm của ông, không nghĩ gì tới những miếng bánh nhỏ, quên cả anh. Giê-xu cũng hơi nghiêng để nhìn Gioan. Ông ở vị trí góc của dãy bàn kê hình chữ U, và vì vậy, hơi ở đằng sau Chúa. Người ở giữa của dãy bàn giữa với anh họ Giacobbe ở bên trái và Lazaro ở bên phải. Sau Lazaro là Zelot và Masamin. Cũng như sau Giacobbe là Giacobbe kia và Phêrô. Gioan ở giữa Andre và Bartolomeo, rồi đến Tôma. Họ đối diện với Giuđa, Philippe, Matthew và Thađê. Thađê ở chúng vào góc, nơi bắt đầu dãy bàn trung tâm. Maria Lazaro ra khỏi phòng, trong khi Marta đặt trên bàn một khay đầy hoa sung mới, các cọng hồi hương xanh và hạnh đào mới hái, với những trái dâu tây hay phúc bồn tử. Tôi không biết, chúng càng có vẻ đỏ hơn ở giữa các cọng tiền hồi hương xanh lạt và các bông hoa. Bên cạnh các trái hạnh đào là các trái dưa hấu nhỏ và các trái cây khác cùng loại. Chúng nhắc tôi nhớ tới các trái dưa xanh ở miền hạ lưu nước Ý và các trái cam vàng.
Đã có những trái này rồi sao? Tôi chưa thấy nó chín ở đâu cả.
Phêrô nói khi trợn tròn con mắt và chỉ vào các trái dâu, trái dưa.
Chúng đến từ bờ biển phía bên kia Gaza, nơi tôi có một khu vườn trồng những thứ trái này. Và một phần nữa thì từ nhà kính mà tôi có ở trên nhà, nơi trồng những cây mong manh nhất, cần được bảo vệ cho khỏi xương giá. Một người bạn Roma đã chỉ cho tôi cách trồng. Đó là tất cả điều tốt mà ông có thể chỉ cho tôi.
Lazaro có vẻ tối sầm lại và Marta thở dài. Nhưng Lazaro trở lại ngay tình trạng của ông chủ trọn hảo, không làm buồn cho các khách mời.
Trong các biệt thự ở Baez và Syracuse, cũng như dọc theo vịnh Sibari, người ta rất quan trọng thứ ngon lành này bằng phương pháp này, để có chúng vào những lúc tốt nhất. Xin mời dùng các trái cam sau cùng của Libê, những trái dưa đầu mùa của Ai Cập. Chúng mọc trong những nhà kính mặt trời, và trong số đó có các trái cây miền Latin, các trái hạnh đào trắng của quê hương chúng ta, các trái đậu tằm mềm, các cọng lá tiêu hóa có mùi cánh hồi. Mata, em có nghĩ tới đứa trẻ không?
Em đã nghĩ tới tất cả. Maria rất xúc động khi nhắc lại Ai Cập.
Chúng ta cũng có vài thứ cây trong khu vườn tội nghiệp của chúng ta. Trong lúc nóng bức, đúng là đại lễ thì nhúng các trái dưa xuống giếng của nhà bên cạnh, nó sâu và mát, để ăn vào buổi chiều. Thầy nhớ, thầy có một con dê tham ăn, cứ phải giữ nó, vì nó thích những đọt non và các trái mềm.
Giê-xu hơi cúi đầu trong khi nói, sau đó người ngẩng đầu lên để nhìn những cây thốt nốt đang rì rào trong gió lúc chiều buông.
Khi nhìn những cây thốt nốt này, luôn luôn, khi thầy nhìn chúng là thầy nhớ lại Ai Cập, miền đất cát vàng mà gió tung lên dễ dàng. Ở xa là các kim tự tháp như rung rinh trong không khí loãng, các thân cột cao vút của thốt nốt và căn nhà, nơi, nhưng vô ích để nói chuyện đó. Mỗi thời kỳ có những lo âu của nó, và cùng với lo âu là cái vui của nó. Lazaro, con có cho thầy mấy trái này không? Thầy muốn mang cho Maria và Mattia, thầy không tin là Gian có.
Bà không có đâu. Hôm qua bà đã nói sẽ xây nhà mặt trời ở Bethel và dự định sẽ trồng ở đó. Nhưng con chưa cho thầy bây giờ đâu. Con đã hái tất cả những trái con có. Và trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ ăn những trái chín. Con sẽ gửi nó cho thầy. Đúng ra là gửi những trái sẽ hái từ nay tới thứ năm. Chúng ta sẽ sửa soạn một giỏ thật đẹp cho các đứa trẻ. Phải không, Mata?
Đúng đó anh. Và chúng ta sẽ đặt vào đó những bông huệ nhỏ nơi thung lũng mà Ginny rất thích.
Maria Maddalena bước vào. Cô ôm trong tay một cái bình có cổ rất nhỏ, tận cùng bằng một cái mỏ đẹp giống như mỏ chim. Bình làm bằng đá ngọc màu hồng vàng rất quý, giống như màu da của những người có tóc vàng. Các tông đồ nhìn cô, tưởng rằng cô đem tới những kẹo bánh hiếm. Nhưng Maria không đi vào giữa, bên trong hình chữ U, nơi chị cô đang đứng. Cô đi ra sau các ghế nằm, đến ở giữa ghế của Giê-xu và của Lazaro và ghế của hai ông Gia-cô-bê. Cô mở nút bình bạch ngọc và đặt bàn tay ở bên dưới cái mỏ để hứng lấy vài giọt chất nhờn từ từ chảy ra khỏi bình. Một mùi nồng nực cây nguyệt hương và các tinh dầu khác, một mùi thơm mạnh và dễ chịu lan tỏa khắp phòng. Nhưng Maria không bằng lòng với một chút đã xảy ra. Cô cúi xuống và đập cái cổ bình vào góc giường của Giê-xu để bẻ gãy nó. Cái cổ bình nhỏ rơi xuống đất, làm bánh trên nền nhà bằng đá trắng những giọt thơm. Bây giờ cái bình đã có miệng rộng và dầu chảy ra ngoài thành một tia đặc quánh. Maria cúi xuống ở đằng sau Giê-xu và đổ chất dầu đặc trên đầu Giê-xu của cô. Cô chết vào hết mọi lọn tóc, kéo dài chúng ra rồi đặt lại cho thứ tự mái tóc óng vàng. Cô chải bằng cái lược mà cô đã gỡ từ trên đầu cô. Mái tóc hoe của Giê-xu bóng láng như vàng đậm, trông rất rực rỡ sau khi sức dầu. Ánh sáng của các ngọn đèn mà các đầy tớ đã thắp lên phản chiếu trên đầu tóc hoe vàng của Đức Kitô như một cái nón sắt mạ vàng rất đẹp. Mùi thơm làm ngây ngất, thấm vào mũi, bốc lên đầu, với sức mạnh châm chích giống như thứ bột làm cho hắt hơi, vì nó thấm nhập, tỏa ra không giới hạn. Lazaro quay đầu ra sau lưng để nhìn. Ông mỉm cười khi thấy Maria sức dầu và chải các lọn tóc của Giê-xu với bao là cẩn thận. Để đầu người thứ tự đẹp đẽ sau sự chà sát thuốc thơm. Cô không lo gì tới mái tóc của cô bây giờ, không còn cái lược lớn, phụ với các trâm để giữ với nó ở đúng chỗ. Càng lúc, nó càng tụt xuống cổ, sẵn sàng để rơi hoàn toàn xuống vai. Marta cũng nhìn cô và mỉm cười. Những người khác nói nhỏ tiếng với nhau và bộc lộ cảm tưởng khác nhau trên các khuôn mặt. Nhưng Maria chưa hài lòng, hãy còn quá nhiều dầu trong cái bình cột cổ và bộ tóc của Giê-xu. dù rất dày, nhưng cũng bão hòa rồi. Lúc đó Maria nhắc lại cử chỉ tình yêu của một buổi chiều xa xưa. Cô quỳ gối ở chân giường, tháo dây xăng đàn của Giê-xu ra và lấy ra khỏi chân. Cô thọc ngón tay dài của bàn tay rất đẹp vào trong bình. Cô kéo ra số lượng dầu nhiều hết sức có thể. Cô chét lên bàn chân trần, từng ngón một, rồi chét ở dưới gan bàn chân, ở gót, ở bên trên mắt cá mà cô lật cái áo vải gai lên để thấy. Và sau cùng, cô chét ở mu bàn chân. Cô làm kỹ càng trên các xương bàn chân, nơi các chiếc đinh dễ sợ xuyên qua. Cô chét đi chét lại, cho tới khi cô thấy không còn dầu trong bình. Lúc đó, cô đập nó xuống nền nhà, cho nó bề bỏ. Rồi với bàn tay tự do, cô tháo các chiếc châm lớn ra, tháo sổ mau lẹ các bím tóc nặng của cô. Và với những lọn vàng sống, mềm mại, óng ả này, cô lau những chỗ dầu còn dính trên đôi chân tươm ra, dầu thơm của Giê-xu. Giu-đa từ nãy tới giờ vẫn yên lặng quan sát, với cái nhìn ô uế dâm đãng và thèm muốn người đàn bà quá đẹp này. Và ông nhìn thấy mà cô ta xức thuốc thơm trên đầu và chân. Ông ta cất giọng, một giọng nói duy nhất tuyên bố lời khiển trách. Những người khác, không phải tất cả, nhưng một số hơi rì rầm hoặc làm cử chỉ không đồng ý, nhưng êm đềm. Nhưng Giu-đa, cả đến ông đứng dậy để nhìn cho rõ lúc cô xức dầu chân Chúa Kitô, ông nói cách bất bình.
Lãng phí cách vô ích và ngoại giáo chừng nào, sao lại làm vậy? Sau những chuyện này mà người ta lại không muốn Đại Pháp Đình nói tới tội lỗi, đó là những cử chỉ của gái giang hồ khiêu dâm, và nó không phù hợp với cuộc sống mới của bà đâu bà ơi. Nó nhắc nhớ quá nhiều đến quá khứ của bà.
Lời xì vả làm cho mọi người kinh ngạc, đến nỗi mọi người đều hành động. Kẻ thì ngồi dậy trên giường, kẻ thì đứng dậy. Tất cả đều nhìn Giu-đa, tự như ông ta đã bất thần trở thành điên. Mát-ta đỏ mặt, Lazaro đứng vọt dậy, nắm tay đập mạnh trên một bàn và nói:
trong nhà tôi.
Nhưng ông nhìn Giê-xu và ngưng lại.
Đúng, các anh nhìn tôi, tất cả các anh đã rì rầm trong lòng. Nhưng bây giờ tôi là tiếng vọng của các anh, và tôi nói toẹt ra điều các anh nghĩ. Các anh sẵn sàng cho tôi là sai. Tôi nhắc lại điều tôi đã nói. Chắc chắn tôi không muốn nói rằng Maria là tình nhân của thầy. Nhưng tôi nói rằng có những hành động không thích hợp cho thầy cũng như cho cô ta. Đấy là hành động thiếu khôn ngoan và cả đến bất chính. Đúng, tại sao lãng phí như vậy? Nếu cô ta muốn phá hủy những kỷ niệm quá khứ của cô, thì cô có thể cho tôi cái bình này với dầu thơm này. Ít ra cũng cả cân hương thảo tinh chất giá đắt. Tôi sẽ bán ít ra được 300 đồng vì hương thảo loại này có thể tới giá đó. Và tôi còn có thể bán cái bình đẹp và quý. Tiền này tôi sẽ phát cho các người nghèo quấy nhiễu chúng ta, không bao giờ có đủ cho họ. Và ngày mai, tại Jerusalem, số những kẻ xin của bố thí thì rất đông.
Đúng vậy đó.
Những người khác xác nhận.
Cô có thể dùng một tí cho thầy, chỗ còn lại thì...
Maria Madala như điếc. Cô tiếp tục lau chân Đức Kitô bằng bộ tóc xõa của cô, mà bây giờ cũng nặng hơn vì dầu, nhất là ở đuôi tóc, và nó có màu đậm hơn tóc ở đỉnh đầu. Đôi chân Giê-xu nhẵn láng và mềm mại, màu ngà cũ, tựa như nó được phủ một lớp da mới. Maria lại xò xăng đan lại cho Chúa. Cô hôn mỗi chân trước và sau khi xò dép vào, như điếc với tất cả những gì không phải là tình yêu đối với Giê-xu. Giê-xu bảo vệ cô bằng cách đặt tay trên đầu cô khi cúi xuống hôn lần chót. Người nói:
hãy để cho cô làm, tại sao các con làm phiền cho cô? Các con không biết việc cô đã làm, cô đã hoàn thành một hành động tốt và chính đáng đối với thầy. người nghèo thì các con luôn luôn có bên các con. Còn thầy, thầy sắp ra đi. Họ, các con sẽ có mãi mãi, nhưng thầy, các con sắp sửa không có nữa. Các con luôn luôn có thể bố thí cho người nghèo, còn với thầy chỉ một ít nữa, sẽ không còn một vinh dự nào có thể làm cho con người ở giữa loài người, bởi ý muốn của loài người, vì giờ đã đến. Đối với cô thì vì tình yêu là ánh sáng, cô cảm thấy rằng thầy sắp chết, và cô muốn sức dầu tẩm liệm trước cho thân xác thầy. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, ở bất cứ nơi nào tin mừng được rao giảng, người ta cũng nhớ lại hành động tình yêu tiên tri của cô. Trong toàn thế giới, trong mọi thời đại, Thiên Chúa muốn cho mọi người trở thành những Maria khác, không tính toán giá trị, không nuôi dưỡng những dính bén, không bảo trì các kỷ niệm, dù là bé nhỏ nhất của quá khứ, nhưng phá hủy, dày đạp tất cả những gì là xác thịt và thế gian, tự đập bể và tung vãi, giống như cô đã làm đối với hương thơm và bạch ngọc ở trên Chúa của cô, vì tình yêu của cô đối với người. Đừng khóc, Maria. Vào giờ này thầy nhắc lại cho con những lời thầy đã nói với Pharisêu Simon và với chị Marta của con. Con đã được tha hết vì con đã biết yêu trọn vẹn. Con đã chọn phần tốt nhất và phần này sẽ không bao giờ bị lấy đi khỏi con. Hãy đi bình an, con chiên êm đềm được tìm thấy của thầy. Hãy đi bình an, các đồng cỏ tình yêu sẽ là lương thực cho con đời đời. Hãy đứng dậy, hãy hôn cả bàn tay thầy, bàn tay đã miễn giải và chúc lành cho con. Tay thầy đã tha thứ, chúc phúc, đổ biết bao ơn lành, nhưng thầy bảo các con rằng, dân tộc mà thầy đã đổ đầy ơn lành cho, đang chuẩn bị cho các bàn tay này những cực hình.
Một yên lặng nặng nề, trong bầu khí nặng nề của hương thơm nồng nực. Maria, tóc xõa trên vai như áo khoác, và xõa trên mặt như khăn voan. Hôn bàn tay mặt mà Giê-xu giơ ra cho cô, và cô không sao rời môi ra được. Marta cảm động lại gần nàng, vơ gọn mái tóc nàng và thắt bím lại. Bà vuốt ve nàng trong khi các giọt nước mắt lăn trên má bà, và bà cố lau đi. Không ai muốn ăn nữa. Các lời của Đức Kitô làm cho họ suy tư. Người đầu tiên đứng dậy là Giuđa Anphê. Ông xin phép rút lui. Anh Giacôbê của ông cũng bắt trước. Rồi đến Andrê và Gioan cũng vậy. Những người khác ở lại, nhưng đã đứng lên và tới rửa tay ở các thau bằng bạc mà các đầy tớ mang tới cho họ. Maria và Marta rửa cùng với thầy và Lazaro. Một người đầy tớ vào và cúi xuống nói gì với Maximin. Sau khi đã nghe, ông nói,
thưa thầy, có những người muốn gặp thầy. Các bà nói các bà từ xa tới, chúng ta làm gì?
Giê-xu gọi Philippe, Jacobe Zebede và Tôme và ra lệnh.
Hãy đi rao giảng, chữa bệnh, hành động nhân danh thầy. Hãy loan báo rằng ngày mai thầy sẽ lên đền thờ.
Chú ơi, nói vậy có tốt không?
Simon Zelot nói.
Nín lặng cũng vô ích, điều đó đã được nói trong thành thánh bởi các kẻ thù của thầy nhiều hơn là bởi các bạn. Đi đi.
Chúng ta biết là có bao nhiêu người bạn biết, nhưng họ không phản bội. Còn những người khác, tôi không hiểu làm sao mà họ biết.
Simon Jonah, trong số bạn hữu đông đảo, luôn luôn có kẻ là thù địch. Bây giờ có quá nhiều bạn, và ta quá dễ dàng đón nhận họ như bạn. Khi nghĩ đến tôi đã phải cầu nguyện và chờ đợi biết bao. Nhưng đó là thời gian đầu, người ta còn thận trọng. Rồi các chiến thắng đã làm hoa mắt, và người ta không thận trọng nữa. Đó là điều xấu, nhưng nó xảy đến cho tất cả những kẻ chiến thắng. Các chiến thắng làm mờ sự trong sáng của cái nhìn và làm suy yếu sự khôn ngoan trong hành động. Tôi nói về chúng ta là các môn đệ. Đương nhiên là không nói về thầy, người chọn hàng. Nếu chúng ta vẫn luôn luôn là 12 thì chúng ta không phải run vì sợ phản bội.
Judas Iscariot nói dối cách chờ chẽn. không thể nào diễn tả được cái nhìn của Giê-xu trên người tông đồ phản bội. Một cái nhìn nhắc nhớ và đau đớn vô cùng. Nhưng Giu-đa không quan tâm. Ông đi qua phía trước bàn và hướng ra cửa để ra ngoài. Giê-xu nhìn theo ông, và khi nhận thấy thực sự ông ra ngoài, người hỏi ông:
Con đi đâu?
Ra ngoài.
Giu-đa trả lời cách lững lờ.
Ra ngoài phòng hay ra ngoài nhà?
Ra ngoài. Như vậy, để bắt bộ một tí.
Đừng đi, Giu-đa, hãy ở lại với thầy, với chúng ta.
Các anh thầy cũng ra, Gioan và Andre cũng vậy. Tại sao con không được ra?
Con không ra để nghỉ ngơi giống như họ.
Giu-đa không trả lời, nhưng cứng đầu. Ông đi ra. Trong phòng, người ta không nói nữa. Các chủ và bốn tông đồ còn ở lại nhìn nhau. Giê-xu nhìn ra ngoài, người đứng dậy, đến bên cửa sổ để theo dõi các cử động của Giu-đa. Khi người thấy ông ta ra ngoài nhà với áo khoác đã mặc và đi về phía cổng, từ chỗ này, người không nhìn thấy ông nữa. Người gọi lớn tiếng:
Giu-đa, đợi thầy với, thầy có điều muốn nói với con.
Và người đẩy nhẹ Lazaro ra. Vì ông đã đoán được sự đau khổ của thầy, nên ông ôm lấy người ở thắt lưng, và người ra khỏi phòng để đến với Giu-đa. Ông ta vẫn tiếp tục bước, mặc dầu có chậm hơn, nhưng người bắt kịp ông ở khoảng 1/3 khoảng đường từ nhà tới hàng rào của khu vườn, gần một bụi cây có tàn lá rất rậm. Những lá này trông giống như men sứ màu xanh đậm, rải rác những hoa nhỏ mọc thành chùm, mỗi bông hoa có bốn cánh như hình thánh giá. Cánh hoa nặng, tựa như chúng được làm bằng sáp hơi vàng, mùi thơm bát ngát. Tôi không biết tên thứ hoa này. Người kéo ông ta vào sau khóm cây này bằng cách cầm vào bàn tay mà ông vẫn bám vào cánh tay trước. Người lại hỏi ông:
Giu-đa, con đi đâu? Thầy xin con hãy ở lại đây.
Thầy biết hết, mà sao thầy còn hỏi con? Thầy cần gì phải hỏi? Thầy đọc được con tim người ta mà. Thầy biết rằng con đến với các bạn con. Thầy không cho phép con tới đó, nhưng họ gọi con nên con tới.
Các bạn con phải nói là sự hủy hoại của con. Con đến với cái chết của con đến với các kẻ sát nhân thực sự của con. Giu-đa, đừng tới đó, đừng tới đó. Con sẽ phạm một tội ác, con.
À, thầy sợ. Sau cùng, thầy đã sợ. Thầy cảm thấy thầy là người. Sau cùng, thầy là một người. Không gì hơn một người. Vì chỉ có con người mới sợ chết. Thiên Chúa biết rằng người không thể chết. Nếu thầy cảm thấy thầy là Thiên Chúa, thầy sẽ biết rằng thầy không thể chết. Và thầy sẽ không sợ. Thật vậy, bây giờ thầy cảm thấy cái chết đã gần, nên thầy sợ như mọi người, và thầy tìm mọi phương tiện để đẩy nó ra xa. Do đó, thầy thấy sự nguy hiểm ở khắp nơi và trong mọi sự. Cái gan dạ rất đẹp của thầy đâu rồi? Các lời xác nhận chặt nịch của thầy rằng thầy bằng lòng, thầy khát khao hoàn thành lấy hy sinh của thầy đâu. Thầy không có cả đến tiếng vọng của chúng ở trong tim. Thầy tưởng rằng cái giờ này không bao giờ tới, nên thầy ra vẻ dũng cảm, đại lượng. Thầy nói những lời trang trọng, đi đi. Thầy không đánh giá gì hơn là những kẻ mà thầy khiển trách là giả hình. Thầy đã nịnh hót chúng tôi và đã phản bội chúng tôi. Những kẻ đã bỏ mọi sự vì thầy. Chúng tôi vì thầy mà bị ghét. Thầy là nguyên nhân sự hủy hoại của chúng tôi.
Đủ rồi, đi đi, đi đi. Chưa qua đi nhiều giờ kể từ lúc con xin thầy, hãy giúp con ở lại, hãy bảo vệ con. Thầy đã làm như vậy. Con xin như vậy làm gì? Hãy nói cho thầy một điều nữa, và hãy suy nghĩ trước khi nói. Có phải hoàn toàn là do ý con muốn đến với các bạn con, và ý con thích họ hơn thầy không?
Đúng, như vậy đó. Con không cần suy nghĩ, vì từ lâu rồi, con chỉ có ý muốn này thôi.
Thôi vậy, đi đi, Thiên Chúa không vi phạm tự do của con người.
Và Giê-xu quay lưng, từ từ trở về nhà. Khi gần tới nhà, người ngẩng đầu lên, bị lôi kéo bởi cái nhìn của Lazaro, vì ông vẫn đứng yên ở chỗ đó và nhìn người đăm đăm. Khuôn mặt xanh xao của người cố gắng mỉm cười với người bạn trung thành. Người vào trong phòng, nơi bốn tông đồ đang nói chuyện với Masamin, trong khi Marta và Maria điều khiển công việc của các đầy tớ để đặt lại căn phòng vào trật tự. Đem đi các tấm trải bàn và khăn ăn đã dùng trong bữa tiệc. Lazaro đi tới cửa và lại ôm Giê-xu ở thắt lưng. Khi đi qua trước mặt một người đầy tớ, ông bảo anh ta:
"Hãy mang cho tôi cái rulo ở trên bàn, trong phòng làm việc của tôi."
Ông dẫn Giê-xu tới một trong các ghế lớn ở bên cửa sổ, để người ngồi. Nhưng Giê-xu vẫn đứng, cố gắng để ý vào những gì Lazaro sẽ đọc cho người. Nhưng rõ ràng là tư tưởng của người ở chỗ khác, và con tim của người rất đau khổ. Mặc dầu, khi người thấy mình đang bị các tông đồ quan sát, nên người mỉm cười. Để đánh tan sự nghi ngờ của kẻ đã đến ôm người. Và bây giờ, ông nói chuyện với người bên cạnh ông, trong khi nháy mắt để ám chỉ thầy. Người đầy tớ trở lại với cái rulo. Phêrô nhận thấy rằng, cuốn giấy da này chứa đựng những thứ cao hơn những cái mà đầu óc ông có thể hiểu. Ông liền rút lui trong khi nói:
"Có một số mồi con cá không cắn, tốt hơn là nên nói chuyện với Maximin về cây cối và trồng trọt."
Marta tiếp tục công việc của bà. Maria lặng thinh để tham dự cuộc đàm thoại của Lazaro với thầy. Ông chỉ cho thầy mấy đoạn viết trên tấm giấy da khi nói:
"Người dân ngoại này chẳng phải là kẻ nhìn thấu đặc biệt hơn nhiều người trong chúng ta sao? Có lẽ nếu ông ta ở đây trong khi thầy là thầy của chúng con, thì ông ta đã là môn đệ của thầy và là một trong những người tốt nhất, và ông ta sẽ hiểu thầy như nhiều người trong chúng ta không thể hiểu. Nhà thi sĩ này đã đem lại sự cảm phục đối với thầy vào cái thiên tài của ông. Các lời thầy đã được đón nhận và bảo trì bởi một tâm hồn trong sáng, dù vẫn là tâm hồn dân ngoại. Đời sống thầy đã được viết ra bởi một trí khôn rộng mở và trong sáng. Chúng ta không còn văn sĩ, cũng không còn thi sĩ. Thầy đã sinh ra quá trễ, mãi tới khi sự ích kỷ và đồi trụy của xã hội và tôn giáo đã làm tách đi trong chúng ta các thi hứng và tài năng. Điều mà các hiền nhân và các tiên tri của chúng ta đã viết về thầy, dù họ không biết thầy, chúng ta không còn gặp thấy nữa trong các lời sống động của một trong các kẻ theo thầy, các kẻ ưu ái của thầy. Các tín hữu của thầy phần đông là những kẻ không học vấn, còn những người khác không. Chúng ta không còn những cô lê hết để chuyển đạt cho quần chúng các lời khôn ngoan của thầy và dung nhan thầy. Chúng ta không có những nhân vật đó nữa, vì thiếu tinh thần và thiện chí hơn là thiếu khả năng để làm. Các phần tử được lựa chọn nhất một cách loài người của Israel thì điếc như những cái kèn hư hỏng, không biết hát ca ngợi sự vinh quang và các kỳ công của Thiên Chúa nữa, còn sợ rằng tất cả sẽ bị mất đi hay bị biến đổi, một phần bởi bất lực, một phần bởi ý xấu.
Điều đó sẽ không xảy ra. Một khi Thánh Thần của Thiên Chúa cư ngụ trong các tâm hồn, người sẽ nhắc lại các lời Thầy và giải thích ý nghĩa của nó. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa đã nói trên môi Đức Kitô. Rồi người sẽ nói thẳng với các tâm hồn và sẽ nhắc lại các lời Thầy.
Ôi, cầu cho mau được như vậy. Phải mau, bởi vì các lời Thầy được nghe quá ít. Còn nghĩ những gào thét của Thánh Linh sẽ mạnh mẽ như lửa bốc cháy, để ghi khắc vào các tâm hồn nhờ sự hung bạo những điều họ không muốn đón nhận, vì nó quá êm đềm. Còn nghĩ rằng Thánh Linh bốc hỏa sẽ thiêu đốt bằng các ngọn lửa của người, những lương tâm lạnh nhạt và chơ chơ để viết lời thầy lên đó. Thế giới phải yêu thầy, đấng tối cao muốn như vậy. Nhưng bao giờ mới có những điều đó?
Khi thầy sẽ được tiêu thụ hết trong hy sinh của tình yêu, lúc đó tình yêu sẽ tới. Người sẽ như ngọn lửa đẹp bốc lên từ nạn nhân bị giết, và ngọn lửa này sẽ không tắt, vì lễ hy sinh không bao giờ chấm dứt. Một khi được thiết lập, nó sẽ tồn tại trong suốt thời gian tồn tại của trái đất.
Vậy là thực sự thầy phải chết để cho việc đó xảy ra?
Như vậy đó.
Giê-xu làm cử chỉ quen thuộc như chấp nhận số phận của người. Người giơ cánh tay, bàn tay quay ra bên ngoài. Và người cúi đầu, rồi người lại ngẩng đầu lên và mỉm cười với La-za-rô đau khổ. Người nói,
tiếng nói phi vật chất của thánh linh tình yêu sẽ không hung bạo như một tiếng gầm, nhưng nó êm đềm như tình yêu, ngọt ngào như gió của tháng Nisan, nhưng mạnh mẽ như sự chết. Sứ mạng khôn tả của tình yêu đó là sự bổ túc, sự hoàn thành sứ mạng của thầy, sự toàn vẹn của sứ mạng vị thầy của thầy. Thầy không sợ như các con, vì không có gì sẽ bị mất đi trong số những gì thầy đã cho. Trái lại, thầy nói thực với các con rằng các tia sáng sẽ chiếu trên các lời thầy, và các con sẽ thấy tinh thần của nó. Thầy ra đi một cách trong sáng, vì thầy phó thác giáo lý của thầy cho thánh linh, và linh hồn thầy cho cha thầy.
Người cúi đầu suy nghĩ, rồi người để cái rulo là nguyên nhân của cuộc đàm thoại lên một cái giống như cái bàn nhỏ và cao, hay cái hộp bằng gỗ đen, hoặc thứ gỗ gì có màu đậm, khắp mặt đều có khảm ngà voi vàng, mà bốn người đầy tớ đã mang tới từ phòng bên cạnh, nơi Mát-ta đang xếp đặt những tấm vải bàn quý giá. Rồi người nói,
La-za-rô, ra ngoài đi, thầy cần nói với con.
Lạy Chúa, ngay lập tức.
Và La-za-rô đứng lên khỏi cái ghế ông đã ngồi và đi theo Giê-xu ra ngoài vườn, nơi ánh sáng đã hạ, vì các tia sau cùng của ngày đang chết trong bầu trời, và ánh sáng yếu ớt của mặt trăng mới vừa bắt đầu xuất hiện.
Dường như dáng thân quen, quê ngài là quê tôi theo ngài từng ngày, yêu thương ngài truyền dạy, tháng năm không phải mơ, hồn tôi vẫn như mơ. Này ngài sai tôi đi vào cuộc sống với tha nhân, nhưng hồn tôi vẫn cứ nước đôi mơ bạc biển, say mê hương gian, có ngờ đâu ngài đến mang thân phận làm người để đổi lấy phúc ân. Lạy Chúa, tôi đã lầm, 30 đồng bạc với giá con người. Hồn tôi miên man, mơ ngày bừng sáng trên quê hương tôi. Nhưng đâu ngờ, ngài lặng im, khiến tôi ngỡ. Đường tôi đã đi qua mang dấu vết đậm đà, ngàn năm vẫn kêu xa tên thật là Giu-đa. Tôi ra đi thật buồn miên man trong hoàng hôn, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất ngủ. ngày dài như khép kín, tôi bơ vơ mất đã đi qua hương thơm mùi cỏ lạ, dường như dáng thân quen quê ngài là quê tôi theo ngài từng ngày, yêu thương ngài truyền dạy, tháng năm không phải mơ, hồn tôi vẫn như mơ. Vào cuộc sống đến với tha nhân, nhưng hồn tôi vẫn cứ nước đôi, mơ bạc tiền say mê dương gian, có ngờ đâu ngài đến mang thân phận làm người để đổi lấy phúc ngân muôn đời. Lạy Chúa, tôi đã lầm 30 đồng bạc với giá con người, hôm tôi miên man mơ ngày bừng sáng trên quê hương tôi, nhưng đâu đi qua mang dấu vết đậm đà, ngàn năm vẫn kêu xa tên thật là Giuđa. Tôi ra đi thật buồn miên man trong hoàng hôn, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ mất ngài, ngày dài như khép kín tôi bơ vơ.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.